Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là Niềm Tin Minh Họa. Tiếp theo đó, Lời Hay Ý Đẹp. Mở đầu cho buổi phát thanh hôm nay là Niềm Tin Minh Họa. Một anh tài xế taxi tên là Quốc tại Hồng Kông, 36 tuổi, kể lại rằng chính anh ta bị một chứng đau bụng, phải vào nhà thương điều trị. Đó là cách đây 10 năm. Bác sĩ cho hay rằng anh bị chứng viêm gan loại B. Sau khi cho thuốc, anh về nhà, nhưng 6 tháng sau, bệnh lại tái phát. Bác sĩ lại cho thêm thuốc, nhưng nói rằng lá gan đã cứng, không còn hy vọng gì được nữa. Thất vọng quá, anh Quốc chạy sang thuốc bắc. Ông thầy thuốc bán cho một lọ thuốc tễ. Anh Quốc về uống luôn trong 4 tháng và bệnh lành hẳn. Nghĩa là lá gan trở lại mềm như trước. Chính vì những trường hợp chữa bệnh như thế mà thuốc bắc hay đông y còn được trọng dụng. Tại Hồng Kông, người ta đã thực hiện một hệ thống điện toán riêng cho thuốc bắc. Đây là công trình của Hiệp hội Y Dược Trung Hoa, hiện có 3.000 đông y sĩ làm hội viên. Thầy thuốc đông y ngày nay không cần phải dở sách ra tìm kiếm thuốc nữa, mà chỉ cần bắt mạch rồi bấm các ký hiệu đặc biệt là máy sẽ chẩn bệnh, tính toán và đưa ra một số những vị thuốc để chữa bệnh. Trường Đại học Trung Hoa tại Hồng Kông đã có một trung tâm chuyên nghiên cứu về đông y, đã thu thập được một kho tàng thuốc do từ 8 loại sách đông y. Một số sách này để lại từ thời thượng cổ. Phó giám đốc của Hội Đông y Sinh hóa học gia Li Chin Minh nói rằng, đông y đáng nghiên cứu vì đã có tới 3.000 năm kinh nghiệm, chứ không phải chỉ là những lối chữa bệnh thông thường. Người ta đang nghiên cứu để chế ra một loại thuốc an thần thay thế cho thuốc Valium. Thứ thuốc mới này đang được nghiên cứu nơi loài vật để xem phản ứng, sau đó mới đem dùng cho người. Một cuộc nghiên cứu khác của trung tâm cũng đang tập trung vào hệ thống miễn dịch của cơ thể con người. Nếu thành công, thuốc chế tạo ra sẽ có thể dùng để trị từ bệnh dị ứng cho đến ung thư và cả bệnh thiếu miễn dịch tính, tức là bệnh SIDA hay AIDS. Cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc cũng đã công nhận hiệu dụng của đông y và hỗ trợ Trung tâm Nghiên cứu Đông y Hồng Kông trong việc nghiên cứu về thuốc ngừa thai. Thuốc này vẫn chưa được đưa ra thị trường. Một loại thuốc khác cũng đang được nghiên cứu là thuốc gây phá thai. Đây là một loại thuốc khi đưa ra chắc sẽ tạo ra nhiều phản ứng vì hoàn toàn trái đạo đức. Trong khi đó thì tại Ấn Độ có hai nguồn gốc dược thảo. Thứ nhất là nguồn Ayurvedic của Ấn Độ giáo và thứ hai là nguồn Yunani của người Hồi giáo. Cả hai nguồn dược thảo này đều cho rằng tất cả tật bệnh là do các xáo trộn trong dạ dày và gan gây ra. Quan niệm chữa bệnh này ngày nay trở thành lỗi thời, tuy nhiên vẫn còn được dân chúng sử dụng. Một nhà thương thuộc về ngành Yunani hiện đang được Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ bảo trợ. Tại New Delhi, thì trường Y khoa Tibbia có các môn học về y khoa cổ truyền, cũng do Hội đồng Trung ương Y khoa Ấn Độ bảo trợ. Những người tốt nghiệp ngành y khoa cổ truyền cũng được hành nghề như các bác sĩ Tây y. Trong thị trường Ấn Độ thì các loại thuốc chữa cảm như Chyawanprash đã đem lại giàu sang cho một công ty chuyên sản xuất thuốc Ấn Độ là Dabur. Một công ty thương mại khác chuyên sản xuất bột hạt cải và thạch đã chế ra được một loại thuốc gọi là chị bán trứng cũng bán rất chạy. Người Ấn Độ cũng như người Việt có các môn thuốc gia đình. Họ thường lấy cây cỏ về, giã ra, nghiền ra rồi sắc lên làm thuốc. Thật ra các chứng bệnh thường thì người Ấn Độ dùng dược thảo chữa, khi gặp bệnh nguy kịch mới đi đến thầy thuốc Tây. Nhân nói về dược thảo và đông y, có nhiều người Tây phương hiện nay đang đi tìm vào các nguồn này, vì họ nhận thấy rằng nguồn thuốc đông y cũng chữa được rất nhiều tật bệnh mà Tây y hoặc là chưa tìm thấy, hoặc là không thể chữa được. Khi nói về việc chữa bệnh, người ta không quan tâm là những môn thuốc cổ truyền là lỗi thời, nhưng chỉ nhìn vào hiệu dụng của các môn thuốc này, xem rằng thực sự nó có chữa bệnh hay không mà thôi. Có nhiều người nói rằng đạo Chúa là một đạo quá lỗi thời, cần phải đi tìm những môn đạo mới để áp dụng vào đời người. Tuy nhiên cũng như thuốc vậy, mặc dù thuốc đông y có từ thời thượng cổ, tuy nhiên hiệu dụng của nó không thay đổi, thì người ta vẫn đi tìm, người ta vẫn nghiên cứu và người ta vẫn áp dụng được. Đạo Chúa có một tác dụng là thay đổi được con người. Đây là một điều mà các tôn giáo khác trong đời này hay các việc tu hành không thực hiện. Nhưng những người tin Chúa Giêsu biết rõ rằng quyền năng của Chúa thật là vô cùng, có thể thay đổi tâm tính con người, có thể thay đổi những con người phạm tội ghê gớm nhất trở thành những con chiên hiền lành, ngoan ngoãn nhất. Có những tay cờ bạc, trộm cắp hay nghiền thuốc rất nặng, nhưng khi bằng lòng tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu thì đời sống người ấy hoàn toàn được thay đổi. Người ấy đi khắp nơi nói cho những người khác biết rằng Chúa Giêsu đã thay đổi đời sống anh ta. Đây không phải là một lời tuyên bố về một đấng thần linh cổ xưa, nhưng đây nói về tác dụng của việc cứu rỗi nhân loại của Chúa Giêsu từ xưa cho đến nay, và thực tế nhất là ngay trong những thời đại chúng ta đây. Chung quanh ta có biết bao nhiêu người đã vì nhờ tin Chúa Cứu Thế Giêsu từ bỏ tội ác mà hưởng được hạnh phúc. Chúng tôi mong mời quý thính giả không mang một thành kiến nào đối với đạo Chúa và bằng lòng hạ mình đến với Chúa Giêsu để được thay đổi đời sống, và cũng như một người dùng thuốc và được lành bệnh. Chúng tôi cam đoan quý vị khi đến với Chúa Giêsu, đời sống của quý vị cũng sẽ được lành lặn như thế. Tại nước Anh có hai nan đề, một là cống rãnh. Mỗi năm nước Anh thải ra 2 triệu tấn nước cống, gây ô nhiễm trầm trọng. Vấn đề thứ hai là việc sử dụng nhiều phân bón, loại có chất nitrat là loại cũng làm hại cho môi trường. Các nhà khoa học vừa nghĩ đến việc dùng nước cống biến ra một loại phân bón hữu cơ, có thể thay cho phân bón có chất nitrat. Trước tiên, người ta lấy nước cống phun rải lên dạ, sau đó lấy phân gà trộn vào để gây men. Sau một tuần, lấy phân ra xếp lên thành luồng, và càng lên men mạnh hơn. Sau 2 tuần, phân bón hữu cơ này sẽ không còn mùi hôi thối và sẵn sàng đem bón. Như vậy là phương pháp chế tạo phân bón này vừa giải quyết được vấn đề nước cống dơ bẩn, lại vừa sản xuất được một loại phân bón hữu cơ rất tốt. Có lẽ trên thế giới ngày nay nước nào cũng gặp các nan đề như nước Anh, tức là cống rãnh và phân bón có chất độc. Tuy nhiên, người ta đã khéo léo biến nước cống thành ra một loại phân bón. Điều này chúng ta có thể thấy áp dụng trong đời sống cá nhân của mỗi người. Chúng ta có những tính tình hư xấu nhưng biết áp dụng cho đúng hay biết thay đổi những tính tình này, thì những tính tình đó có thể trở thành những điều hữu dụng cho chính mình và cho người khác. Chẳng hạn như có một người rất nóng tính, người ấy hay la mắng hay làm hại những người khác. Nhưng khi người ấy đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì Chúa đã dùng tính nóng của người ấy, nhiệt tâm của người ấy để phục vụ nhân loại. Và người ấy thay vì làm hại người khác, hăng hái làm hại người khác, bây giờ trở thành một người hăng hái giúp cho người khác. Chúng ta thấy rằng tính nóng cũng có ích lợi, chứ không phải luôn luôn gây hại. Aspirin là một loại thuốc mà mọi người trên thế giới đều biết. Nhưng hiệu dụng của nó, ngoài việc chữa cảm, làm bớt đau đớn, còn giúp người mắc bệnh tim mạch rất nhiều. Aspirin có hiệu dụng là ngăn ngừa máu đông trong mạch máu. Các bác sĩ còn nhận thấy rằng aspirin hữu hiệu hơn nữa nếu đem dùng chung với một thứ thuốc chuyên làm cho máu đông cục tan ra. Đó là thuốc streptokinase. Thí nghiệm trong số 417 bệnh viện với 17.000 bệnh nhân trên khắp thế giới, hỗn hợp thuốc aspirin và streptokinase đã giúp cho đa số bệnh nhân được sống. 92% những người bị tai biến mạch máu não sau 5 tuần lễ vẫn còn sống được là nhờ loại thuốc aspirin streptokinase. Những người không dùng thuốc chỉ có 87% là còn sống. Người ta còn cho rằng thuốc aspirin dùng thường nhật cũng giúp cho người mắc bệnh tim được dễ chịu hơn, miễn là thuốc không làm cho khó chịu trong dạ dày. Aspirin là một phát minh rất quan trọng trong lịch sử loài người và đã chữa được rất nhiều bệnh. Cho đến bây giờ, người ta có nhiều khi coi thường loại thuốc aspirin thông dụng này. Tuy nhiên, không ai có thể chối cãi được hiệu dụng của nó, nhất là trong giới y khoa chữa bệnh tim mạch. Người ta biết được rằng aspirin có hiệu dụng là ngăn ngừa máu đông trong mạch máu. Đây là trường hợp gây tai biến mạch máu não. Bởi vậy, aspirin đã giúp cho máu không đông nữa và làm cho máu được lưu thông dễ dàng. Trong đời sống tâm linh của chúng ta nhiều khi cũng như thế, tức là chúng ta cũng gặp những tai biến và chúng ta cũng thấy đời sống dường như có nhiều khúc mắc, có nhiều chỗ không thể nào giải quyết được và đi vào con đường cùng. Làm thế nào có thể phòng ngừa những tai nạn hay là những tai biến trong đời sống tâm linh của chúng ta? Có người đã nói rằng lời Chúa giống như aspirin vậy, tức là nó giúp cho mạch máu được lưu thông thường nhật, nghĩa là làm cho lúc nào trên óc cũng có máu bơm lên, và như thế con người có thể sống được bình thường. Lời Chúa trong Kinh Thánh giúp cho chúng ta được sống điều hòa cũng như thế, tức là chúng ta có thể gạn bỏ ra tất cả những điều hư xấu, tai hại cho đời sống tâm linh của chính mình. Những điều nhỏ bé như những tội ác vặt hay là những tội ác lớn có thể làm ngăn chặn đời sống chúng ta được lưu thông trong tâm linh và chúng ta gặp phải những tai biến. Khi chúng ta đọc lời Chúa mỗi ngày thì lời Chúa sẽ điều hòa đời sống của chúng ta. Đây là kinh nghiệm của những người đang đọc Kinh Thánh trên khắp thế giới ngày nay. Chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy dành ít thì giờ đọc Kinh Thánh hoặc dành ít thì giờ nghe chúng tôi đọc Kinh Thánh trên đài Nguồn Sống. Làm như vậy, chúng tôi tin chắc rằng đời sống tâm linh của quý vị và các bạn sẽ được điều hòa, không bị những khúc mắc nào đó làm cho cản trở bước tiến của chúng ta.